có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Em kính mời quý thính giả cùng trở lại phần 2 của chương trình Có những niềm riêng với nghệ sĩ Betty, và kính mời quý thính giả gọi vào đài để góp ý cho cô Thi trong lá thư ngày hôm nay. Số điện thoại của đài một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Và Nhã Quyên xin kính gửi lời chào trở lại với cô Betty.
Vâng, Betty trở lại chương trình cùng với Nhã Quyên hôm nay, và mong quý vị những chút thì dầu quý báu để gọi vào chia sẻ với lá thư tâm sự của cô Thi ngày hôm nay. Betty cảm ơn rất là nhiều.
Dạ, cảm ơn cô Betty, và kính mời quý vị thính giả gọi vào để góp ý cho cô Thi trong lá thư ngày hôm nay. Cô Thi có một người bạn tên là người bạn rất là thân, chơi từ nhỏ với nhau. Cô El và hai người ba của cô bạn này cũng là bạn với ba của cô, và ba của hai cô này đều đi lính và đi tù chung với nhau, và họ cũng đều hai người cô Thi và cô El đều qua Mỹ và học hết high school, và sau đó thì gia đình cô El đi qua một tiểu bang khác sinh sống. Cô Thi ở lại và Dallas, Texas, và đi học đại học và lấy chồng và có hai con, một trai và một gái. Và sau một thời gian thì hai người cũng đều lấy chồng, thì cô El lấy một người chồng người nước ngoài lớn hơn mình cả chục tuổi. Cô lấy người này không có yêu, nhưng chủ yếu vì vật chất. Nhưng mà một thời gian thì cô El cũng đã ly dị người chồng của mình, và hai người sống với nhau nhưng không có con. Thì cô chuyển về sống lại, cô chuyển về Dallas, cô ở và làm chồng của cô Thi có mở một cái business, và hai người cô El và chồng của cô Thi hợp tác với nhau. Và công việc làm ăn của người chồng này ngày càng khấm khá lên. Trong một lần thì cô Thi đã phát hiện ra cô El này đang bồ người chồng của mình trong bệnh viện. Và cũng thời gian đó thì cô El có con với người chồng của mình, và bây giờ thì cô không biết nên chọn con đường nào. Cô có nên tiếp tục sống với người chồng của mình hay không, hay là giúp giữ nuôi con cho cô El, hay là như thế nào, thì kính mong quý thính giả gọi vào để góp ý cho cô Thi trong lá thư ngày hôm nay. Và Nhã Quyên kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ, Bích Thi kính mời ạ.
Dạ, Nhã Quyên xin kính chào. Hello. Dạ, xin
Hello.
Mời.
Hello. Dạ. Xin chào Bích Thi.
Dạ. Bích Thi chào dì Tư, phải không ạ?
Dạ, thưa dì Tư, cũng thấy hơi cảm mấy hôm. Cảm ơn là gì?
Dạ, dì Tư.
Gió chút nắng, và mấy hôm Dallas này nắng tốt lắm. Nhưng mà nắng nhiều quá thì nó cũng allergy, mà gió nhiều quá, cả nắng cả gió đó Betty.
Dạ. Dạ, nhưng mà dì Tư ơi, dạ, ông trời không phải như vậy thôi, ông đâu có chiều hết tất cả mọi người được.
Dạ thưa, đúng, có người ta cũng vậy Betty.
Dạ.
Ông trời ông cũng đâu có chiều hết mọi người. Bây giờ mình vô vấn đề đi Betty ha.
Dạ vâng ạ, à, Betty
dạ,
xin mời dì Tư ạ.
Nhiều khi khán giả người ta cũng muốn vô. Dì xin chào tất cả quý vị nha trên đài. Chào cô Betty và cô Nhã Quyên. Và tất cả. Và như thế này mình vô vấn đề đi. Nhấn một cái đi.
Dạ vâng ạ. Dạ,
dạ
tôi
nhấn một
sao?
Cái nó ngon lành hơn. Dạ. Cái không biết làm sao hết. Cái nồi cơm của mình đã nấu chín rồi, mình phải bới ở trên mình ăn. Tại sao mình để cơm tế lại rồi mình vét mình ăn. Dì tôi tắm thì cũng thẳng. Tắm thẳng mà hay mất lòng người ta, nhưng mà nói rõ ràng đừng có quành que rồi trở lại cũng là giọt máu của chồng mình. Cái nước giọt máu đó cũng như cái nước sông nha, người đàn ông mà chảy xuống rồi đừng phải có con rồi. Nhưng mà nói rõ là không phải nói tục nói tiểu chứ đừng. Cô Thi ơi, cô Thi phải không?
Dạ cô Thi ạ.
Cô Thi là vợ phải không?
Dạ
cô
vâng.
Cô có chồng mà cô kia cũng có chồng rồi phải không? Rồi hai người làm một cái ngành chung nhau rồi là để lòng thương chồng người ta phải không?
Dạ dạ.
Dạ, cái đó không đẹp đâu. Nên kêu cả, ba người ngồi nói chuyện đi. Rồi mình gạt luôn đi. Mình gạt luôn đi. Không khi nào mà tử tế đâu. Chưa đẻ ra rồi nói vậy, mà đẻ ra rồi còn lộ thôi. Mình nói xin nói chồng mình, mình còn thương chồng mình. Không bao giờ mình bỏ chồng được đâu. Theo dì Tư, cô Thi muốn bỏ thì bỏ rồi. Lên đài làm gì, để hỏi làm gì. Không bỏ. Theo dì Tư khuyên là không bỏ. Mình có chồng, có con của mình người ta lại người ta gạt thế này, người ta làm thế này, thế kia cho mình đau khổ. Tại sao mình ôm cái đau khổ của mình? Cái mộng của mình là phải có chồng tốt, có con tốt. Tại sao mình nhường lại chứ cái gì? Nhường gì của hay là nhường gì tiền hay nhường tình yêu gì? Tôi nói chắc là khó nhường lắm. Cô phải đau khổ một thời gian lắm. Vậy thôi, vì tôi nói bao nhiêu rồi suy xét lấy đi. Cô đừng có nói ra trong vài người khác cũng muốn vô. Vậy thôi Bích Thi nhá. Nếu mà Bích Thi có thương cô Thi á, tìm cách thế nào để cô giữ chồng chứ không bao giờ bỏ chồng được. Phải là giọt nước của chồng mình, giọt máu của chồng mình. Nói vậy rồi là ông chồng, ông cũng trồng cây hoài rồi. Mình cứ đi theo cái giọt máu, giọt nước của mình tắt luôn. Bây giờ anh thương em, thương chồng, thương mình, thương con. Anh có thương con với thương em thì cắt cái người đó đi.
Nhưng mà có con được rồi, sắp có con nữa rồi. Dì Tư cũng khó quá đi.
Đó thì khó, bị khó mà cô mới khổ nên cô mới lên đường dây hỏi mà đây này hỏi chị giúp đỡ. Nhưng mà giúp cách nào? Bây giờ mình giúp lấy mình nè, mình cô Thi ơi, cô ráng cô giúp lấy cô nè. Cô gìn giữ cái nồi cơm đó, cô cải cơm trước, cơm mà cô nấu chín rồi cô ăn, còn cơm cháy rồi cô cái để chút nước rồi cô quẹt ra rồi cô bỏ cho cô ăn cơm cháy vô trên bao bao tử vậy cô. Vậy thôi nha.
Dạ vâng, cảm ơn dì Tư nhiều. Dạ vâng, dạ chị luôn khỏe mạnh.
Dạ, cũng mới về đây.
Dạ vâng.
Vậy thôi nha, cô Bích Thi dừng giữ sức khỏe nha. Để lên trên đài nói cho quý vị nha, những lời ngon tiếng đẹp nha.
Dạ vâng, cảm ơn dì Tư.
Dạ chào Nhã Quyên, dạ chào quý vị nha trên đài à. Dì Tư quyết định như thế đó. Dạ, xin chào cô Thi.
Cảm ơn dì Tư.
Gặp điều may mắn.
Dạ, Nhã Quyên kính mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Dạ, Bích Thi xin mời.
Dạ, xin chào. Hello. Xin mời vị thính giả lên tiếng à.
Hello.
Dạ, Nhã Quyên xin kính chào chú.
Dạ, chào Nhã Quyên.
Dạ.
Dạ, chào chú Tư.
Dạ,
dạ chú Tư vắng bóng mấy tuần lễ này rồi, chú Tư khỏe không?
Dạ, khỏe, cảm ơn cô Bích Thi.
Dạ, Bích Thi, nhưng mà Bích Thi vẫn theo dõi chú trên mấy cái bell top đó.
Dạ.
Dạ.
Vô cái bao thoát Việt Nam Cộng Hòa mỗi chiều thứ bảy và chủ nhật đó.
Dạ.
Tôi có nói chuyện trên đó.
Dạ vâng. Và những cái bài của chú Tư viết đưa lên lên email gửi đi khắp nơi, Bích Thi thấy hay lắm. Dạ, Bích Thi rất là thích những cái đọc những cái loạt bài của chú Tư viết nhiều lắm đó. Dạ.
Dạ, cảm ơn cô. Bây giờ mình trở lại chương trình. Cái lá thư hôm nay.
Dạ, xin mời chú ạ.
Theo tôi thấy thế này. Cái sự việc này nó đã coi như đóng khung. Mình không có mở ra. Mở ra là thiệt thòi lắm. Và nhất là những đứa trẻ con của hai người. Thôi thì mình chấp nhận một cái việc đã rồi. Mà cái tình của hai người bạn gái này gần như là tình chị em ruột. Mà nói cho đúng thì ở xã hội chúng ta cũng đôi khi cũng có gặp trường hợp hai chị em lấy chung một người chồng. Lẽ tất nhiên là vấn đề luật pháp của Mỹ không chấp nhận điều đó, nhưng chúng ta vẫn có thể sống được trong cái tình thương lẫn nhau. Ở đời thì người đàn bà lúc đầu cũng muốn cái tình yêu của người chồng mình dành hết cho chồng, cho mình, chứ không muốn chia sẻ mối tình đó với ai cả. Nhưng mà đôi khi nó không có được theo cái ý muốn của mình một cách trọn vẹn. Nhất là người đàn ông, trong cuộc đời người đàn ông, họ có thể chung thủy với mình một giai đoạn nào đó, rồi đến một thời gian nào đó cũng bị, mình cũng bị sức mẻ. Thì thôi, mình chấp nhận chữ sự sức mẻ này, để rồi cái công ăn việc làm của mình đang tiến triển, mình sẽ nhìn xa hơn là phải tìm, phải có đồng tiền cho cuộc sống của mình và các con. Rất là du khê, cần phải có những cái tài chính dồi dào để cho con cái mình theo học cho thành công. Thế thì bây giờ ý tôi thì cô Thi này chỉ bị mất cái tình thôi, nhưng mà đôi khi vì cái tình bạn chị em với nhau rồi nó sẽ ngu ngoai đi, để rồi chấp nhận một cái sự kiện đã rồi, và biết đâu trong cuộc đời của mình nó còn dài lắm. Đôi khi mình không có tiền, thiếu thốn rất là khổ. Đôi khi mình vì sức khỏe bệnh hoạn, nó cũng làm cho mình nó không trọn vẹn đâu. Thì tới bây giờ nhìn một cách chín chắn hơn là đường dài và sự nghiệp và con cái, tiền bạc và hạnh phúc. Mình hãy cố gắng quên đi cái sự mất mát tình thương của người chồng mình, chia sẻ cho người bạn mình, để cuộc sống nó không bị dốc ngã. Còn nếu bây giờ tìm mở nó ra rồi chia tay nhau thì không giải quyết được gì hết. Tội với những đứa trẻ đó. Và đến lúc nào đó mình nằm thấy là mình không bị vĩnh hoạn, mình không vui, thì những cái tình thương của người chồng mình chia sẻ với người bạn mình nó không còn ý nghĩa gì nữa. Phải nghĩ xa một chút. Nhưng mà trên xã hội chúng ta nên cố gắng đừng để những cái hoàn cảnh đó nó xảy ra cho bản thân mình. Mình phải biết giữ gìn và mình phải biết nhìn xa hơn về vấn đề người đàn ông và người đàn bà mà làm chung với nhau, mà người đàn bà kia là thôi chồng, mà chồng của mình làm với người bạn gái mình như vậy. Như chị Quảng Xuân có nói, lửa rừng rôm thì phải cháy, cái điều đó tất nhiên. Mà nếu muốn giữ hạnh phúc, mình phải giữ ngay từ đầu. Bây giờ thì cái business đó có sự cộng tác của cô bạn của mình và chồng mình, thì mình nên tiến hành giữ gìn và phát triển cái sự nghiệp đó để mình có nhiều tiền hơn. Và khi mình có nhiều tiền hơn, mình thấy cảm thấy hạnh phúc hơn, và những cái tình yêu xác thịt đó dần dần nó sẽ phai đi trong cái tâm hồn của mình, cũng như trong cái tình cảm của mình chia sẻ cho người bạn mình coi như một người em ruột. Tôi xin chấm dứt ở đây. Cảm ơn cô Bích, cảm ơn nhạc viên. Xin chào quý vị khán giả.
Yeah. Dạ, Bích Thị cảm ơn chú Tư rất nhiều với những lời chia sẻ chân tình của chú. Mong rằng cô Thi đang nghe và sẽ cảm nhận được những lời của chú cũng như là của các quý vị vừa rồi, chị Quảng Xuân rồi dì Tư nữa. Dạ vâng, và chúc chú và gia đình những ngày thật an lành, hạnh phúc. Dạ vâng.
Dạ, cảm ơn cô Betty.
Dạ, cảm ơn chú Tư đã gọi vào tham gia chương trình. Quý khán giả vẫn đang đến với chương trình có những niềm riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thì còn vài phút cuối của chương trình, nếu quý vị có những góp ý cho cô Thi, kính mời quý vị gọi vào đài. Số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, xin trở lại với cô Bích Tê thì cô.
Dạ vâng, Bích Tê xin mời quý vị tiếp tục gọi vào, còn mấy phút nữa thôi. Thì trước khi Bích Tê có đúc kết lại cái chương trình, những cái ý kiến ngày hôm nay, cũng như Bích Tê cũng có một vài cái ý kiến riêng.
Dạ. Dạ vâng, nhà quyên xin phép được mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ vâng, xin mời ạ.
Rồi, vị thính giả này drop đường dây rồi. Kính mời nếu quý vị có những góp ý, kính mời quý vị gọi vào lại số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Thì Nhật Quyên kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello. Hello.
Hello.
Dạ, Nhật Quyên xin kính chào. Dạ, xin cho biết với nhanh.
Xin chào. Chào quý vị. Chào
dạ, dạ, xin.
Chào Thanh Ngọc ạ.
Dạ, xin mời chị Ngọc.
Dạ vâng, Bích Tê xin mời, xin cảm ơn chị Ngọc ạ. Dạ vâng, xin mời chị ạ.
Dạ, cháu có ý kiến vậy. Cái chuyện mà hả, bạn gái với nhau mà có xe ông chồng chính giữa, cái chuyện đó hình như nó xảy ra thường lắm rồi, cô Bích Tê ơi.
Ủa vậy hả? Chỗ chị Ngọc có cũng có những chuyện như vậy hay sao?
Dạ, mà tại phụ nữ mình á, mình không có cảnh giác. Quý... mình hả tin ông chồng tuyệt đối quá đi, cho nên xảy ra cái chuyện như vậy. Nhưng mà bây giờ đã xảy ra rồi thì hả, nếu mà không có con á, thì đó dễ dàng quá. Bây giờ đây họ sắp có con nữa thì theo tính em như vậy là không thể là một chồng mà hai vợ mà sống hòa bình với nhau được hết á. Thì bây giờ ba người phải ngồi xuống. Cho em, cho em nghĩ có thể cái đứa con này á, là do cái cô bạn nó cũng muốn có con thôi, chứ thực sự người đàn ông á, em nghĩ là ông chồng mà không muốn có thêm con với cô bạn này đâu. Em nghĩ cô bạn này chắc có thể là cô cũng muốn có con.
Dạ.
Thực sự mà đàn ông thì họ lăng nhăng, ok. Nhưng mà có con hay không á, là do phụ nữ của mình. Mình muốn để có con hay không là do phụ nữ của mình.
Dạ.
Dạ, cho nên em nghĩ là chắc là cái cô bạn này cô cũng muốn có con. Giờ ba ngồi xuống nói chuyện đi. Giờ nếu thật sự hỏi ra, nếu mà thật sự cái cô bạn này cũng muốn có con, rồi hỏi cái ông chồng giữa người vợ với lại người cái cô bạn này, ông sẽ chọn ai? Bây giờ là quyền, là quyền của ổng thôi. Thí dụ cô này mà cũng không muốn đi để chồng, nhưng mà thật sự hỏi cái tình cảm ông chồng ổng sẽ dành cho ai? Nếu hỏi bây giờ là tình cảm ổng dành cho ai và ổng muốn sống với ai, cái đó mới là quan trọng. Chứ mình giữ chồng thì mình cũng muốn giữ chồng đó, nhưng mà thật sự nếu mà thí dụ ông chồng họ sống với mình nhưng mà cái tâm hồn họ để ở đâu đâu, họ để với người kia, thì em thấy cái này nếu mà kéo dài cuộc sống nó cũng có không có hạnh phúc. Mình cũng không, cái cô Ti đó cũng phải một người vợ hạnh phúc nữa. Bây giờ em thấy nếu mà thật sự ông chồng ổng hả hối hận, ổng vẫn còn thương chị, vẫn thương con, thì cái đứa con mà không có hợp pháp này á, nếu cái cô bạn cũng muốn giữ thì cổ cứ đi giữ, nhưng mà cổ phải đi đâu thật xa để sống đi. Nếu cổ chấp nhận cô có con thì tất nhiên là cổ có bản lĩnh, cổ có đủ có khả năng để cổ chăm sóc và nuôi dưỡng của con cho đến nên là từ đó thành danh thành đạt.
Thì bây giờ một mẹ mà nuôi con single mom bên Mỹ này nó dễ lắm. Nếu mà cổ
có bản lĩnh để thì đứa con để muốn có đứa con để cổ nuôi, thì sẽ trả anh chồng về cho cái con, cái công ty này đi, để cho hả vợ chồng người ta sống, người ta làm lại từ đầu.
Đây thôi, em nói bây giờ là ăn thua giữa ba người thôi, mà quan trọng nhất của anh chồng là cái tình cảm ông muốn về đâu thôi. Chứ cái cô Thi cổ thật sự cũng muốn giữ chồng, mà nếu thật sự tình cảm của ông chồng đối với cổ không bằng cái cô kia thì cổ không có giữ chồng được đâu.
Chị Ngọc như vậy là nhất định là giận ông chồng rồi phải không? Yeah. Nếu ông chồng mà còn thương thì mới giữ, còn không hết thương thì là coi như cho ông đi luôn.
Đúng,
phải không
đúng
chị
rồi
Ngọc?
Chị. Đúng rồi chị, đàn ông mà một không thương mình nữa, họ không có trọn vẹn họ thương mình nữa.
Dạ.
Dạ.
Không bao giờ đâu cũng không được. Họ cứ sống với mình mà họ cứ nghĩ tới người khác, rồi họ cứ nhớ tới đứa con của người phụ nữ đó, họ cứ nhớ tới người phụ nữ đó.
Như vậy là phải nhường chồng cho người khác rồi, bởi vì thường thường á, những mối tình mà mới bao giờ nó cũng đậm đà hơn những mối tình cũ đó chị. Như vậy là cô Thi là cô, nếu mà cô nói như vậy, ba người nói chuyện thì chắc chắn là ông chồng ngồi giữa ba mặt, mặt hai bà thì ông chồng cũng không biết nói cái gì cả. Nhưng mà nếu nói riêng á, bà vợ mà nói riêng với ông chồng thì chắc chắn là ông chồng ông cũng bỏ ông đi theo cái bà mới này thôi.
Nhưng mà cho ông, nếu ông vậy... chọn bây giờ thì cho ông lựa chọn, cho ông thời gian suy nghĩ đi chị, cho ông sống một mình một thời gian vài tháng đi. Là giữa ba người phải có cái thỏa thuận, cho ông sống một mình mà trong một thời gian vài tháng thì coi cái tình cảm ông sẽ hướng về đâu, ông sẽ thấy chỗ người nào là quan trọng nhất đối với ông.
Yeah.
Bây giờ cô Thi mà muốn giữ chồng nhưng mà ông chồng á, cái ông không có hướng về mình thì cũng giữ không được chị ơi.
Dạ.
Ừ. Thì cái đó là cái question đó. Mình dạ, chưa biết giải quyết là sao ấy.
Dạ.
Ý em là vậy đó, tại vì giữa ba người dạ, nhưng mà quan trọng nhất là ông chồng. Không phải hai người nào, hai người phụ nữ. Quan trọng nhất là người chồng sao, họ sẽ đi hướng về ai thôi.
Dạ. Dạ vâng.
Cảm ơn cô Ngọc.
Rồi, thôi em có ý kiến vậy thôi.
Dạ.
Rồi, cảm ơn
dạ,
chị nha.
Dạ.
Dạ, với chị cảm ơn chị Ngọc đã nghe đài và đã gọi vào chia sẻ với tâm sự của cô Thi. Vâng, chúc chị và gia đình lúc nào cũng luôn được bình an và khỏe mạnh chị nhé. Tốt đẹp.
Dạ, cảm ơn. Dạ.
Dạ. Cảm ơn cô Ngọc và nhóm kính mời vị thính giả tiếp theo. Hello. Xin phép vị thính giả có thể tắt dùm cái radio à. Hello. Hello. Dạ, nhóm kính xin kính chào.
Tôi là Anna ở Đà Lạt.
Dạ, xin mời cô Anna.
Dạ, bích chị chào chị Anh à. Dạ, anh xin mời chị.
Anh nghe cái chuyện này á, thì tôi thấy rằng là nó thường xảy ra lắm. Hồi cái thời cha mẹ mình hồi xưa cũng vậy đó. Nhiều khi ba mình cũng có hai má, rồi mình cũng kêu má nhỏ, má lớn, má nhỏ. À. Bây giờ tôi nghĩ là cái cô Thi này chắc cũng ngoài 40 tuổi rồi.
Dạ.
Thành ra là tôi nghĩ rằng cái người chồng này á, khi mà đã lấy cái cô bạn mà đã có con rồi á, thì ít nhiều cái anh chàng này cũng có tình cảm với cái cô đó, thì có tình cảm thì họ mới sinh ra đứa bé, mới có làm ra cái chuyện có đứa bé được. Thì thôi bây giờ mình lớn tuổi rồi, mình mở lòng ra, mình cứ đối xử như là người quân tử, đừng có ghen, đừng có chửi bới hay là cái gì hết. Thì thôi, nếu mà mình muốn giữ cái business của chồng, thứ nhất là cái cô bạn cũng làm cho người chồng mình làm ăn cũng hợp, thì thôi mình đầu tư vô, mình lo cho con cái. Rồi người chồng thì cũng phải ngó lại, thấy vợ mình cũng biết hy sinh, cũng nhường, cũng mấy cái nọ, thì ảnh cũng thương mình thôi. Cũng mình không phải là nói là mình cao, mình chia sẻ như vậy đó là mình cũng đau trong lòng. Nhưng mà mình sẽ nghĩ đến con cái của mình. Bây giờ mình bắt ảnh phải thôi cái người kia, thì cái đứa bé kia nó cũng không có ba, cũng tội nghiệp nó. Mà ảnh đi về với mình mà cái trong lòng ảnh cứ ngóng qua bên kia thì mình cũng đâu có vui vẻ gì. Hồi đó tôi nói ở gần nhà tôi có cái trường hợp như thế này. Hai cô bạn thân chơi rất thân với nhau. Cô anh đó, anh lấy cô vợ rất là đẹp, nhưng mà không biết làm ăn gì hết. Thì cái cô bạn thì biết làm ăn rất là giỏi. Thế là anh lấy luôn cô bạn luôn. Người vợ cũng đồng ý cho lấy luôn. Thế con, cô vợ nhỏ có một đứa con, hai vợ, ba con chung sống với nhau, cũng kêu má Yến, má Mai, hai má. Rồi gia đình cho anh thì đi vượt biên qua Úc. Ảnh khi anh đi qua tới Úc rồi á, cái là sau đó anh định cư rồi thì anh làm cái giấy bảo lãnh. Thì bên Úc người ta chỉ cho một chồng thôi, đâu có được bảo lãnh hai vợ qua được. Thế là ảnh bảo lãnh cho vợ lớn với hai đứa con, với lại một đứa con rơi của đứa con riêng của cái người vợ sau. Khi đứa con nhỏ đi qua rồi thì ảnh lại ráng làm kiếm tiền, mướn luật sư để lo cho cái đứa con nhỏ đó, nó bảo lãnh mẹ nó qua. Thế là qua tới Úc thì cũng hai vợ ba con ở chung nhà.
Ồ.
Thì đó là do cái sự sắp xếp của mình. Hỏi câu hỏi, mình cũng gặp người bạn hỏi, sao mày không có ghen hả, mày không có thấy tệ hả? Nói con, ổng... tại vì cô vợ lớn thì đẹp nhưng mà không biết làm gì hết. Và cô vợ nhỏ thì rất là siêng năng, giỏi giắng. Từ cái lúc mà buôn bán, lúc mà mới giải phóng cũng khổ lắm. Cũng buôn bánh, nấu bánh canh, nấu bún riêu đồ bán. Thì vợ nhỏ đó thì lo nấu. Vợ lớn thì sách chạy bàn, sách tô đi. Thì hai chị em vậy đó, rồi bươn chải nuôi ba đứa con, chồng đi vượt biên. Thì tôi thấy cái cảnh như vậy thì thôi bây giờ mình cũng lớn rồi, mình chia sẻ cái tình cảm nó cũng không sao. Đâu có phải là ngày nào mình cứ ôm ông chồng trong mình là mình thấy hạnh phúc đâu. trong khi mình ôm được trong chồng trong người mình, nhưng mà ổng hướng về cái người kia, ổng đau đáu cái chuyện của ổng, đứa con riêng.
Thôi bây giờ cho ổng thêm có một bà khác nữa, một bà khác nữa thì nó yên hơn.
Thì đó thì đấy là, nhưng mà luật pháp của Mỹ thì bên này nó đâu có chấp nhận là hai vợ. Thì tất
dạ đúng như vậy.
Sản, những cái gì mà chia sẻ là coi như là vợ sao họ không được rồi. Bất quá ảnh là phải chịu cái trao sức bọt, phải khen đứa bé thôi.
Dạ mà chắc chắn rồi, cái đó là phải lo rồi.
Đó thì mà cái cô kia đó thì cổ lại làm business, cổ lại làm lợi từ kinh tế. Thì mình cũng ok để cho họ làm. Rồi thì mình vui vẻ với bạn mình vui vẻ với chồng mình, để cho bạn mình hiểu rằng là tôi thấy bồ cũng là khó khăn như vậy, tình duyên không có được. Thì thôi mình chia sẻ nhau cái này, mình chia sẻ với nhau, nhưng mà cho rõ ràng là mình cũng đau lắm, mình cũng nói cho bạn mình biết để cũng đau lắm, nhưng mà bạn đã khổ, bạn đã không có may mắn chuyện tình duyên. Thì mình chia sẻ như vậy là tức là người kia họ sẽ rất là nể mình, mà họ rất kiêng dè mình và rất là không có dám làm gì cho mình buồn đâu. Tôi nghĩ là như vậy, mà không biết là chị em phụ nữ mình có cái máu ghen thì chắc người ta không làm.
Không biết cái chuyện đó có yên hay là không, nhưng mà nếu mà chị anh đã nói như vậy thì BT cũng có biết một cái gia đình mà ngày xưa BT ở bên Oklahoma đó. Một ông mà hai bà mà cũng có bây giờ đến 6-7 đứa con rồi đó. Bà lớn thì 3-4 đứa, bà nhỏ thì thêm mấy đứa nữa. Thì bà lớn ở kẹt ở Việt Nam, thì hôm qua đây ông lấy thêm một bà nữa. Thế thì cũng đi chùa này nọ, thì gặp bà, thì hai người trước khi bà lớn qua thì ông đã có con với bà nhỏ này rồi. Nên khi bảo lãnh bà lớn qua thì hai gia đình ở chung với nhau. Thì hai bà cũng đi làm vậy, rồi sồn sồn đẻ ra đứa này đứa kia thêm, hai bà thi nhau đẻ mà cũng làm ăn đàng hoàng lắm. Bà ông chia công việc cho hai bà cũng hay lắm cơ. Thành ra vẫn yên nhà yên cửa mà vẫn đi chùa, hai bà cũng đi chùa gặp nhau hàng tuần ở trên chùa đó. Dạ, Oklahoma người ta đều biết cả. Nhưng BT thấy như vậy cũng rất là hay. Thành ra là nếu mà chúng ta có thể sắp xếp được cái chương trình như vậy, hoặc là với một gia đình mà hai bà thuận hòa như vậy thì các con nó cũng vui nữa. Thì cũng không có thành vấn đề.
Quản lý thì ổng không có thoát đi đâu được hết. Ổng chăn hoài vậy vì hai người cùng, ổng không thoát đi đâu được hết. Thành ra cứ như vậy mà mình sống như vậy, mình một bên là bạn thân của mình, cũng là bạn thân của mình, thì mình cũng nói cho nó hiểu, mình thân với nhau như vậy, nhưng mà mình đã đến mức mà mình phải chia sẻ cái tình cảm, chia sẻ chồng là bạn thấy mình đối xử với bạn như thế nào, thì cái người bạn kia cũng không bao giờ mà biết dám làm cái gì để mà mình phật lòng đâu. Tôi nghĩ là như vậy. Thì có vậy thôi chứ bây giờ cứ đòi bắt con của người ta, rồi người ta phải cắt đứt với chồng mình, hay là mình ly dị, tất cả tan đàn sẽ nghe như vậy, cũng ba cũng chả ai vui.
Dạ, vậy cảm ơn cô anh.
Dạ. Cảm ơn chị anh, và chúc chị anh và gia đình những ngày thật an lành, thật hạnh phúc nha chị anh nhé.
Dạ, cảm ơn chị.
Nhã Quyên kính mời vị thính giả tiếp theo. Hello. Nhã Quyên xin kính chào.
Hello, chị Quyên.
Dạ, vâng.
Hello, cô Bích Tì.
Dạ. Chú Tư trở lại, vâng. Dạ, xin mời chú Tư ạ.
Sau khi nghe một vài chị em đã góp ý kiến về cuộc họp này đó.
Dạ.
Thì tôi nghĩ thế này nè. Mình không phải đây là mình muốn giải quyết một vấn đề mà mình khuyến khích cái sự kiện nó khác biệt như vậy. Nhưng mà theo chị vừa mới nói thì đúng như cái ý của tôi là mình hãy mở rộng lòng của mình ra để nhìn thấy về tương lai sự nghiệp, nhìn thấy về sức khỏe của mình. Mình cố gắng chấp nhận cái sự kiện đó, nó tốt hơn là để chia tay. Và có người nói là để như vậy, ông này, ông chồng, ông sẽ để cái tâm hồn qua cái người thứ nhì này. Không đúng vậy, theo cái tâm lý người đàn ông đó. Tôi nói tâm lý người đàn ông đó. Họ vẫn thương cả hai người đồng đều nếu mà giải quyết trong tình cảnh êm đẹp. Nhất là ở chung một nhà nữa thì không có vấn đề gì để cho ông phải nghĩ tới cái người kia nhiều hơn mà người vợ cũ ít hơn, không có. Đó là sự sắp xếp của hai người đàn bà và người chồng trong gia đình. Thì cái sự việc này đó, mình thấy nó có đạo đức hơn. Mình có thấy nó tốt đẹp hơn và tương lai nó vững vàng hơn Còn nếu mình chia tay, mình mở sự kiện này ra lớn đó, thì rất là thiệt thòi so với cái việc mình phải chấp nhận cái việc mà nãy giờ chúng ta nói là mình phải tìm cái hướng giải quyết trên tinh thần đạo đức, cái nào nó lợi hơn mình chấp nhận cái đó, mặc dầu nó không tốt đẹp như 100%, mà nó còn giữ được cái tình yêu thương của vợ chồng, của con cái, và từ đó xã hội nó phát triển mạnh hơn, chứ không phải nó làm cho xã hội yếu đi. Vấn đề như vậy là tôi muốn góp ý thêm để nói rõ cái chị vừa rồi đó nói rất là đúng. Mình phải mở rộng ra để mình giải quyết vấn đề trên căn bản sự nghiệp, sức khỏe và tương lai của mình. Đừng vì một cái đó mà mình phá tiêu hết nó, việc nó đã rồi tìm một cái giải pháp tốt hơn cái giải pháp kia. Đó là vấn đề tôi nhắc lại. Cảm ơn cô Bích Ti, cảm ơn Nhã Quyên.
Vâng, cảm ơn chú Tư đã trở lại chương trình ạ.
Nhã Quyên kính mời vị thính giả cuối cùng trên đường dây. Hello.
Dạ, hello.
Dạ, Bích Ti xin mời.
Dạ, xin chào anh.
Dạ, chào Nhã Quyên, chào chị Bích Ti.
Dạ, chào
dạ.
Anh.
Dạ, mình một tên Quốc.
Dạ, xin mời anh Quốc.
Dạ, nãy chị anh
Quốc
nói
à? Dạ, anh Quốc ạ, xin mời anh Quốc ạ.
Dạ, mình tiếp theo chị Anh với lời chú Tư rồi mình góp phần cuối. Rồi chị Anh nói là hay, và chú Tư nói là hay, nhưng mà nó đều có lợi đó, tại vì sau này già đó có người săn sóc nhau, nó cũng là một cái lợi lắm. Cho nên chuyện đã xảy ra rồi thì nên chấp nhận và mở rộng cái tình thương, thì sẽ thương nhau khi mà về già đó. Nó có những cái niềm an ủi hạnh phúc khác nữa, con cái nó tới nó thăm mình, rồi hai người rất là thân rồi, ví dụ ông chồng thì cũng được người lo lắng, nó chứ một mai mốt một mình lo mệt lắm rồi. Quốc chỉ nói vậy thôi, nó có lợi chứ không có hại.
Dạ vâng, tức là anh Quốc nói là bây giờ có hai bà thì sau này á, có khi về già thì có người an ủi cho nhau, có người giúp đỡ lẫn nhau khi về già, phải không anh? Dạ, các con cái nó ở xa hết rồi, nó có chồng có con hết rồi, hay có vợ con rồi, chỉ có mấy ông bà già ở với nhau thôi.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quốc đã gọi vào tham gia chương trình, cũng như là có rất là nhiều vị khán giả gọi vào ngày hôm nay để góp ý cho cô Thi, anh Quốc và mọi người. Kêu cùng chia sẻ nha, cô không biết là lợi thì có lợi răng không còn. Thưa cô thì không biết là lúc đó nếu mà ba người cùng già mà ba người cùng bệnh một lúc thì không biết là con cái có kịp chạy từ
thì đi vào nước xuyên hoa hết cả ba luôn. Thì lúc đó các con cái cháu đưa vào nước xuyên hoa cả ba, thì có thể có những cái nước xuyên hoa cũng có một cái phòng ba người đó, thì các cụ ở với nhau thì cũng vui vậy. Bích Thi đã từng vào nursing home, Bích Thi thăm mấy người già cả rồi, Bích Thi thấy cũng có cả hai ông bà già nằm chung một phòng luôn á.
Dạ, dạ có thưa cô, nhưng mà ba người thì Nhã Quyên chưa thấy, nhưng mà
thì ba người Bích Thi cũng chưa có thấy, nhưng mà có lẽ là cái giải pháp này cũng hay. Dạ, nhưng mà riêng trình. Với Bích Thi thì Bích Thi cũng có một vài cái chia sẻ ý kiến nho nhỏ như thế này. Ngoài trừ các ý kiến mà Bích Thi thấy cái ý kiến nào cũng có thể chấp nhận được, nhưng mà còn tùy là Thi thôi. Ăn thua là bây giờ Thi có máu ghen hay là không đó, mình nói thẳng là vậy đó. Có thương bạn nhiều như thế nào, có thể chấp nhận được cái sự kiện mà coi như là ba người chia sẻ tình cảm với một người đàn bà thứ ba nữa, thứ hai nữa chia sẻ tình cảm với chồng mình hay là không, nhất là người đó là bạn thân của mình. Thì cái đó là tùy tính mỗi người, mà có những người có ít, phải nói họ có ghen nhưng mà họ thương bạn nhiều hơn, nhất là những cái bạn nối khố như thế này, thì có thể cái tình cảm mình có thể chia sẻ được, và mình nghĩ đến cái tương lai là sau này mình lớn tuổi rồi, như anh Quốc vừa rồi nói, cũng chú Tư cũng như là chị Anh nói, là mình cũng nên chia sẻ tình cảm, bởi vì nó cũng không có hại gì. Nhưng mà cái vấn đề, dĩ nhiên mình nhìn thấy không có hại mà có lợi nữa, trong cái vấn đề business, vấn đề mà tiền bạc trong gia đình, tài chính trong gia đình, có một người làm ăn, biết làm ăn như vậy thì rất là tốt. Rồi lại còn đóng góp vào trong cái cái vấn đề mà giúp đỡ cho mình một tay, nhiều khi mình bận rộn thì nó có người đàn bà thứ hai họ giúp cho mình nữa. Nhưng mà cái vấn đề đây là Betty nói rồi, đây là cái vấn đề có tình cái sự máu ghen của mình nó có nhiều hơn hay là không. Đàn bà nào cũng có máu hoạn thư trong người hết, không ít thì nhiều. Riêng mà thật sự nếu hỏi Betty thì Betty không chấp nhận đâu, là bởi vì Betty ghen lắm. Phải nói rõ là như vậy đó, bởi vì mình thương chồng, yêu chồng, mình cứ ghen, mình cũng không khó có thể mà chia sẻ tình cảm với người nào khác trong cái vấn đề đó lắm. Nhất là tại Betty cũng chưa có gặp trường hợp đó, thành ra là Betty có thể là chưa có thể xét đoán được lòng mình như thế nào. Nhưng mà Betty nghĩ rằng nếu mà xảy ra như vậy thì Betty phải sắp xếp làm sao cho nó ổn thỏa. Nhưng mà chấp nhận sống chung thì Betty chắc cũng không có sống chung được đâu. Betty biết có một cái bác mà quen với gia đình, quen thân lắm. Có một lần Betty cũng đã nói lên rồi, và bây giờ Betty nhắc lại, mà đây là chuyện thực tế. Bác ấy có ông chồng, mà bác ấy ông chồng cũng lăng nhăng, sau đó có con với người đàn bà khác. Thì ông chồng về năn nỉ bác ấy là cho làm chị làm em, nhưng mà bác ấy nhất định, bác ấy nói không, một là ông đi luôn, hai là ông về với vợ con, chứ còn là chúng tôi không có chấp nhận cái chuyện đó. Thế thì lúc đó thì ông quyết định là ông chia tay với bà, rồi ông đi cả 10 năm, ông có 2-3 đứa con với một bà thứ nhì. Sau đó thì cơm không lành canh không ngọt, thì sau đó 10 năm thì bác ấy lại trở lại với bà vợ lớn, bác ấy năn nỉ bà vợ lớn cho đi về. Thì lúc đó cái bác gái bên này bác cũng chấp nhận, bác ấy vẫn ở vậy nuôi con, mà nuôi một lúc 5 đứa con luôn á. Lúc đó có 5 đứa con với ông chồng này rồi, nhưng mà ông chồng lại lăng nhăng với người khác. Thế thì như vậy thì bác ấy lại còn nuôi thêm 2 đứa con của người đàn bà kia nữa. Bác ấy mở rộng vòng tay ra, bác ấy nuôi 2 đứa con riêng của chồng nữa. Thì 2 đứa con sau này nó sống với bác ấy từ bé đến lớn á, thì bác nó thương bác ấy lắm, giống như là người mẹ ruột của nó vậy. Bởi vì mẹ ruột nó không có nuôi nó thì bác ấy nuôi. Thành ra bây giờ bác ấy đưa hết tất cả hai bé nó để qua Mỹ, và bây giờ chúng nó thành kỹ sư có job đàng hoàng ở bên Mỹ này rồi. Cái đó là cái trường hợp mà Betty thấy một cái bác thân với gia đình Betty, bác ấy đã làm được cái điều đó, và nhất định bác ấy không có chấp nhận cái người đàn bà thứ hai trong gia đình bác. Và sau đó thì bác lại chấp nhận chồng trở về, rồi bác mở rộng vòng tay nuôi luôn 2 đứa con riêng của chồng. Như vậy là đối với một người phụ nữ như vậy, Betty thấy có một cái lòng rất là rộng lượng và đạo đức nữa. Đó thì, và phải nói là người đàn bà Việt Nam mình tuyệt vời trong cái vấn đề mà thờ chồng nuôi con, cũng như là chấp nhận chồng những cái chuyện như vậy. Nhưng mà vấn đề tình cảm thì không có chia sẻ được với một người nào khác. Một là một, hai là hai thôi. Thì Betty nói ra đây để chúng ta có thể học qua những cái bài học ở đời. Đó là như vậy, nếu chúng ta có thể chấp nhận được, nếu mà Thi có thể chấp nhận được cái sự ghen tương, bỏ qua hết cái sự ghen tương, thì có thể đưa chấp nhận cái người bạn này về làm chị làm em với mình, rồi nuôi con của người ta lớn lên cũng giống như con nuôi với con đứa con ruột của mình, thì rất là tốt. Còn nếu mà mình có máu ghen nhiều thì mình có thể là nói ông chồng. Nhưng mà thật sự đối với Betty nói là tại sao mình phải nhường chồng cho người khác, trong khi mình cũng có mấy người con với chồng của mình rồi mà mình vẫn còn thương yêu chồng, thì cái điều đó mình phải dành lại người chồng chứ, tại sao lại phải nhường cho người khác được, thấy không ạ? Đó thì cái đó mình nhất định mình dành lại ông chồng, tuy nhiên là cũng còn tùy thuộc ông chồng nữa. Nếu ông chồng nhất định ra đi thì mình phải để cho ông chồng ra đi thôi, làm sao níu kéo được, phải không? Đó thì như trường hợp cái bác mà Betty quen đây này, ông chồng nhất định đi, bà nói là một là ông đi theo cô kia, hai là ông về với vợ con, thì ông nhất định ông đi với bà kia. Ông đi một thời gian gần 10 năm, cái ông trở lại, ông xin bà lớn cho ông trở về lại đem theo 2 đứa con riêng nữa. Đó thì cái trường hợp đó là Betty nêu lên để các quý vị nhận xét, cũng giống như là Thi có những cái thêm một cái vài cái chi tiết như vậy để Thi có thể là quyết định trong cái cuộc sống của mình. Chứ thật ra là tất cả những quý vị thính giả nãy giờ góp ý chỉ là thêm vào cho Thi có những cái sự khôn ngoan mà quyết định trong cuộc đời của mình mà thôi. Nhưng mà tất cả đều quyết định đều do Thi quyết định cả. Vâng, và Betty cũng cảm ơn Thi đã gửi lời tâm sự đến chương trình của chúng ta, và mong rằng Thi có một quyết định sáng suốt, và lúc nào Betty cũng mong rằng những quý thính giả thân thương có một đời sống gia đình thật là êm ấm, thật là hạnh phúc. những cái gì rắc rối thì cố gắng để mà thu xếp làm sao cho nó vui vẻ, cho nó hoàn hảo, mà đừng có xích mẹ về trong cái vấn đề mà tài chính cũng như là vấn đề tình cảm của mình. Và mong hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới. Kính chúc quý thính giả thân thương những ngày thật an lành và tràn đầy hạnh phúc cùng với những người thân yêu của mình. Cô Bích cảm ơn Nhã Quyên rất nhiều.
Dạ, Nhã Quyên cảm ơn cô Bích đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay và chúc cô cũng như gia đình một buổi chiều tối bình an. Nếu quý vị có những chia sẻ cũng như là quý vị muốn chia sẻ với quý vị thính giả của Đài 1600 AM, quý vị có thể email cho cô Bích Ti ở daobichti@yahoo.com. Nhã Quyên xin kính chào cô.
Dạ, cảm ơn Nhã Quyên.
Có những niềm riêng làm sao ai biết